Thì vị đó mới nói rằng chủ của ông là đã chán đời rồi. Thì khi ông Tống Văn về đó thì gặp ông vua đó đã băng hà, đã chết rồi. Thế ông vua sau đã lên ngôi, thì ông mới kể lại, thì ông vua đó mới cho quật cái mộ lên, thì mới thấy rằng trong đó không còn gì hết, chỉ có còn chiếc dép thôi. Cho nên ở đây mới nói cái chuyện đó, cho nên mới nói rằng vậy, tổ Bồ Đề Ma ngài không có chết, đó chung đó chung chiếc dép thôi chứ không phải chung ngài. Nhưng mà cái đó là do nghĩa là sách vở ghi lại, không? Cho nên ngài Thường Chiếu mà nói một con chó lớn sủa láo, tức là nghe cho chó lớn sủa láo thì sủa theo, phải không? Mà không có tìm hiểu cho kỹ để nắm vững cái lý cho nó rõ ràng, tức là nghe nói thì nói theo. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà như vậy á, thì tổ Bồ Đề Đạt Ma đó là còn giỏi hơn Phật nữa hay sao? Phật tới 80 tuổi ngài còn tịch, phải không? Phải không? Phật tới 80 tuổi ngài cũng còn tịch, thiêu như vậy chứ còn xá lợi thôi. Mà còn ngài tổ Đề Đạt Ma là tổ, là con cháu sau này nữa, phải không? Mà ngài không chết thì hơn Phật nữa hay sao? Phải không? Đó. Cho nên đã có mang cái thân này là cái thân vô thường, đã có sanh ra thì phải có chết, có sanh thì phải có tử, không? Còn cái mà không sanh không tử đó, thì cái đó là cái pháp thân chứ không phải cái thân này, không? Tức là đó, vì vậy phải hiểu như vậy đó mới là hiểu cái đúng đắn, phải không? Cho nên có nhiều người không biết hoặc là không có rành mới phê bình, đó là tu nghĩa là mấy vị tu chỉ cho nhọc nhằn, tu khổ cực rồi rốt cuộc cũng chết như ai, mà không tu thì cũng chết như ai, để tu chi, phải không? Tu cũng chết mà không tu thì cũng chết, đó thành Phật cũng chết, phải không? Nhưng mà cái đó là họ không hiểu được. Bởi vì thành Phật đâu phải thành cái thân này, hiểu coi, thành Phật đâu phải thành cái thân này, cái thân này á thì nó chết, nhưng mà thành Phật á là thành cái trí tuệ, ha, cái trí tuệ chân thật cái kia trong này nè, ha, mà cái trí tuệ đó đó phải người tu nghĩa là gọi là công phu nó thật là sâu sắc mới nhận ra được, mới sống được cái đó. Mà tu sống được cái đó rồi thì sống với cái đó mới vượt qua được cái sanh tử. Thì tu đến đó đâu phải là chuyện tầm thường, không? Và như vậy thì mới là giải thoát. Cho nên chính vua Trần Nhân Tông ngày bỏ ngôi vua, không? Bỏ giàu sang địa vị đi tu là cũng để phát minh cái chỗ đó, không? Phát minh chỗ đó thì để mà làm chủ được cái sanh tử, mà sự thật ngài làm được, không? Cho nên là khi mà gần chết thì sao? Ngài biết trước ngài sẽ chết, ngài biết trước ngài chết, không? Cho nên ngài ở bên Am Ngọa Vân mà ngài kêu ngài Bảo Sái ở bên Am Vân Tiêu qua để cho ngài dặn dò công việc, không? Phải không? Dặn dò xong rồi thì tới gần tới gọi là 11 giờ, tức là giờ tí mà nửa đêm đó, ngài biết là ngài sắp đi, cho nên ngài mới nói rằng thôi bây giờ tới giờ ta đi rồi, tới giờ ta đi rồi thì ta đi. Thì rồi ngài Bảo Sái ngài còn hỏi đi đâu nữa, ngài mới nói bà kể là bất sanh bất diệt đó, tức là đi theo cái chỗ của ngài, ngài biết ngài sẽ đi đâu, đi cái chỗ của ngài đi. Thì như vậy đó, tu là đến cái chỗ đó, thì vậy người đời đâu có thấy được chỗ đó, phải không? Thì vậy đâu phải là thành Phật là thành cái thân này, mà thành cái chỗ cao siêu đó đó, chỗ sâu xa đó đó, phải không? Cho nên nếu mà không hiểu á thì thành ra nó lầm lẫn rồi thành ra chê bai Phật, phải không? Vì vậy thì hiểu được cái lý nhân quả rồi thì quý vị thấy nó là cả một cái coi như là một cái nguồn sống nó sáng suốt, phải không? Một cái sức mạnh nó đưa mình đi đến cái chỗ văn minh là tiến bộ, phải không? Chứ đâu phải là chuyện tầm thường. Có nhiều người đã hiểu lầm cái lý nhân quả này là cái lý thấp để dạy cho mấy vị mới vào đạo, phải không? Lý nhân quả là lý thấp dạy cho mấy vị mới vào đạo, còn mình là tu lâu năm rồi thì phải học những cái lý cao hơn, phải không? Mà không ngờ chính cái lý nhân quả này mà hiểu cho thật kỹ thật sâu á là không phải dễ dàng, phải không? Như vậy thì để tóm lại á, không? Thì hiểu rõ cái lý nhân quả rồi thì thứ nhất là mình đầy đủ cái niềm tin chân chánh, không có lầm lẫn, phải không? Hiểu rõ nhân quả là đủ cái niềm tin chân chánh, không còn mê tín nữa. Bây giờ thấy không? Hết mê tín. Thứ hai là mình bình tĩnh trước mọi cái khổ hay cái vui, phải không? Biết rõ khổ vui cũng đều do có nhân có quả, chứ không phải là cái chuyện là ở đâu đem đến. Khi mà gặp cảnh khổ thì mình cũng bình tĩnh, biết là do cái nhân mình đã tạo, bình tĩnh mình nhẫn chịu, rồi mình tạo cái nhân tốt để mình chuyển hóa, phải không? Còn gặp cảnh vui thì cũng không có tự hào, không có kiêu căng, cũng bình tĩnh để mà vun bồi thêm cái nhân đó để mình hưởng tiếp, để cho nó không mất. Thứ ba là mình lấy lại cái niềm tự tin nó vững mạnh để mình vươn lên. Bởi vì biết rõ là cái gì cũng do cái nhân để đưa đến cái quả, chứ không phải là do ai bên ngoài đem đến, cũng không phải là do định mệnh mà nó an bài. Nếu mình bây giờ dù cho cái nghiệp xấu, cái nghiệp nặng, nhưng mà cái nghiệp này á, nó cũng không phải là nó định bài như vậy, mà do cái nhân mình đã tạo từ đời trước thôi. Bây giờ mình khéo tu những cái nhân tốt trở lại thì nó sẽ chuyển được và nó sẽ đi lên, thì mình có quyền mình chuyển bớt, chuyển xấu thành tốt, chứ không phải là như vậy thôi hết tu, hết mong gì mà chuyển được. Nghèo không phải là thôi nghèo mãi, phải không? Cũng vậy, không phải là ngu mãi. Thì đó là con đường để đưa mình đi lên. Rồi cái điểm thứ tư nữa là mình không có lầm lẫn mà mình chê bai chánh pháp, phải không? Nghĩa là chánh pháp Phật thì dạy rõ ràng, là thí dụ cũng như là hiểu Phật cũng hiểu cũng đúng đắn, phải không? Chứ không phải như là cái người không hiểu lầm rồi chê bai Phật, tu Phật là tu nhọc nhằn khổ sở rồi thì cũng chết như ai, phải không? Thì vậy là thà không tu còn hơn, phải không? Thì đó là mình chê bai Phật, chê bai chánh pháp do mình không hiểu rõ. Còn cái này mình hiểu rõ, nghĩa là vô thường sanh tử, đó là thuộc về cái thân này, đó là cái nhân vô thường thì phải chịu cái quả vô thường. Còn muốn đạt đến cái giải thoát là phải giác ngộ được cái nhân mà chân thật kia, để sống cái nhân chân thật đó thì giải thoát. Thì thành Phật là thành cái chỗ đó chứ không phải thành cái thân này. Thì hiểu vậy đó thì nó đầy đủ ý nghĩa, không? Như vậy thì nghĩa là đó là một cái ý nghĩa mà chân thật rõ ràng, mọi người hiểu được thấu đáo thì trên đường tu không còn có gì phải ngờ vực, phải không? Vậy thì tóm lại một cái lý nhân quả này mà mọi người hiểu cho kỹ, cho thấu triệt, cho nó đầy đủ á, thì đã mở con mắt trí tuệ rồi, đâu còn phải là chuyện tầm thường, phải không? Như vậy đã mở mắt trí tuệ rồi, chứ còn không nên là cho rằng đó là cái tầm thường hay là cái nó thấp. Vậy thì mong rằng quý Phật tử đã nghiên cứu học hỏi kỹ như vậy rồi thì đầy đủ cái lòng tin là nhân quả, lòng tin nó không có thối chuyển, thì bảo đảm tới cái ngày mình ra đi đó thì ra đi trong cái nghĩa là con đường đúng đắn chứ không có lầm lạc, đi sáng suốt và đúng đường, đúng ý nghĩa của người Phật tử tu học theo Phật pháp. Vậy thì tôi đến đây coi như là buổi nói chuyện đã chấm dứt. Về tất cả hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả